Chương 62, Thiên Thực Cung phần thân ma sát tộc thiên biến vạn hóa, có thể biến thành nhân loại, xương cốt, cơ bắp, da thịt, lục phủ ngũ tạng, tóc, mắt, mũi, mọi thứ đều giống nhân loại như đúc, bị thương cũng gãy xương rách thịt, bị đánh quá mạnh cũng dẫn đến thổ huyết, mọi thứ đều y như người thật, còn nếu biến thành một con kim giác cự thú, nó cũng có thể mô phỏng ra một khoảng lân giáp, xương nhọn, thậm chí còn có thể trên lân giáp mô phỏng ra những hoa văn kỳ bì. Đương nhiên, thể tích càng lớn, tiêu hao năng lượng càng kinh người. Cho dù phân thân ma sát tộc biến thành kim giác cự thú, cũng vẻn vẹn chỉ là kim giác cự thú to mấy chục thước, nếu phải biến thành con thú thật dài mấy chục km, mấy trăm km, tựa như một dãy núi, thì e rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ dùng sạch năng lượng bên trong mà chết. Đêm tối, gió lạnh vù vù, cả khu núi rừng hóa thành một đống hoang tàn. Hắc Y La Phong nhìn xuống phía dưới. Ta thật sự đã dùng phân thân ma sát tộc giết Tư Ung sao? La Phong tự mình cũng có vẻ rất kích động. Phân thân ma sát tộc mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ mạnh về việc ám sát, chính thức chiến đấu một đấu một như thế này. Ám sát, chính thức chiến đấu một đấu một như thế này. Trong vũ trụ có hàng đống chủng tộc mạnh hơn ma sát tộc, như 12 huyết, thống cao nhất của tinh không cự thú. Con nào mà không bưu hãn vô cùng, như con, quái thú viễn cổ trong hình ảnh viễn cổ thế giới huyết lạc, cũng tuyệt đối vô cùng bưu hãn. Còn có mẫu xào, một trong các đỉnh cao tộc quần chủng tộc trong vũ trụ. Còn có những tồn tại biến thái trong các sinh mạng loại kim loại, sinh mạng loại thực vật đều không hề kém kim giác cự thú chút nào. Nếu một đấu một, chúng đều vô cùng bưu hãn, phân thân ma sát tộc, mạnh về ám sát. Kỳ thật ta chỉ cần giết chết một đồ đệ của Tư Ung, sau đó biến thành bộ dáng tên đồ đệ đó. Đồng thời thi triển bí pháp thiên phủ phục chế, hoàn toàn phục chế lại khí tức sinh mạng của tên đồ đệ La Phong trong lòng thầm nói. Như vậy, cho dù ta tới trước mặt Tư Ung thì Tư Ung cũng căn bản không nhìn thấy vấn đề ở đâu. Tới gần hắn, khi hắn không hề phòng bị, trong nháy mắt một đao giết chết. Việc này có thể so với chính diện liều mạng thì dễ dàng hơn trăm ngàn lần. La Phong cũng hiểu rõ, cho phân thân ma sát tộc đi ám sát tộc bị ám sát Tư Ung là việc không có tính khiêu chiến, chủ yếu là vì bí pháp thiên phù Ung phục chế thật sự quá biến thái, hoàn toàn giống người điêu đúc, không chỉ riêng bề ngoài giống nhau, đến cả khí thức cũng giống nhau, căn bản nhìn không ra vấn đề gì cả. Cho dù trong vũ trụ mênh mông có vô số chủng tộc, thì ma sát tộc cũng được cho là một tộc quần ám sát đáng sợ nhất trong vô số chủng tộc. Nếu không phải bí pháp thiên phú này quá mức nghịch thiên, cũng sẽ không giành được danh hiệu tộc quần ám sát mạnh nhất vũ trụ, có thể giết chết hẳn. Mặc dù cũng là nhờ vào việc bản thân Tư Ung cảm ngộ quy luật kém, nhưng sức mạnh lại tuyệt đối chênh lệch, thế mà ta vẫn có thể thành công, chứng tỏ rằng 80 năm tiềm tu của ta đã có tiến bộ rất lớn. La Phong vô cùng vui sướng. La Phong vô cùng vui sướng, nhìn xuống khoảng núi rừng bừa bãi phía dưới. Sau khi Tư Ung chết, thể nội thế giới hắn bị vỡ nát, làm chung quanh núi rừng phủ kín vô số bảo vật. La Phong lấy dụng cụ không gian của Tư Ung, lựa vài thứ bảo vật tùy ý mang đi vài thứ chân quý. Về phần một vài vật phẩm khác ư, tiền bạc của một giới chủ có được bao nhiêu chứ? Trong vũ trụ có thể có được 10 đơn vị hỗn nguyên đã coi như giàu rồi, chứ đừng nói là thổ dân huyết lạc thế giới, cũng chỉ có ít những vật làm La Phong để ý. Các vật phẩm khác toàn bộ cộng lại đều kém xa một đơn vị hỗn nguyên. Với thân phận La Phong, cứ tới công ty vũ trụ giả định mà lĩnh miễn phí, vèo, La Phong bay vút lên trời, lưu lại giữa vùng núi rừng, đổ nát thi thể Tư Ung. Cùng với vô số bảo vật mà đối với La Phong lại không có giá trị chút nào. Nhưng sau khi La Phong đi khai trừ một buổi, nơi này đã bị một đội quân phát hiện. Các vật phẩm cho dù đối với một vài vực chủ cũng phải mê tít mắt. Đội quân đó nhất thời trở nên điên cuồng, nội bộ thậm chí còn tự giết lẫn nhau. Sau đó vì vô số bảo vật giải rác ở Yến Cương Lĩnh, đã dấy lên một cơn gió tinh mưa máu, vô số người che đoạt vô cùng hưng phấn. Đồng thời, cái chết của Tư Ung cũng được truyền ra. Tư Ung chết, nhất thời mấy đại thế giới chủ ở các thế giới chung quanh lập tức bắt đầu tiến công, bắt đầu chiếm địa bàn. Thế lực Tư Ung chẳng mấy chốc đã tàn nát. Cũng chẳng có ai thèm báo thù cho Tư Ung, chứ đừng nói đi bắt nạp khả nạp bố cho Tư Ung. Đây là thứ mà Phong đại ca lưu cho ta sao? Thanh niên tóc bạc nạp khả dẫn cha mình rút cuộc cũng hẳn mình nghỉ ngơi một lát. Lúc này bắt đầu điều tra không gian giới chỉ, vừa thấy đã nhảy lên sợ hãi. Khả khả, sao vậy? Nạp bố nghi hoặc. Phong đại ca cho ta vô số tiền tài, rất nhiều, so với gia sản chúng ta năm đó thì nhiều hơn vạn lần, trăm vạn lần. Nạp khả hơi khiếp sợ. Nạp bố nhiếp thời mắt lóe sáng. Ha ha, nạp gia chúng ta nhất định sẽ quật khởi, sơ qua lúc trước sẽ vô cùng cường đại, có tiền tài sau này sẽ tiện hơn. Nạp khả, việc năm đó đã thành công rồi, thành công rồi, thành công. Nạp khả khẽ gật đầu, trong lòng lại đang lo lắng cho La Phong. Phong đại ca nói đi ngăn cản Tư Ung, nhưng những ngày sau đó cái chết của Tư Ung đã được truyền ra, đặc biệt địa điểm nơi Tư Ung chết cũng được truyền ra, làm cha con Nạp Khả, Nạp Bố khi biết được, không khỏi hoảng sợ. Hiển nhiên, nơi Tư Ung chết chính là nơi lúc trước La Phong chờ đợi. Phong đại ca giết Tư Ung, Phong đại nhân giết Tư Ung, Nạp Khả, Nạp Bố hơi khiếp sợ. Nếu việc phát sinh ở Huyết Lạc thế giới sau này thì La Phong đương nhiên không biết. Sau khi giết chết Tư Ung, phần thần ma sát tộc bay vút lên trời, trở về phi thuyền tộc cơ giới, sau đó chính thức ly khai Huyết Lạc thế giới. Huyết Lạc thế giới, đứng trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong quay đầu nhìn đại lục vô tận mênh mông. Huyết Lạc thế giới hoàn toàn bị công ty vũ trụ giả định ép uổng. Giảm thị, xin chào tạm biệt, tiểu Nạp Khả. Ta đạt tới cấp vực chủ sẽ làm các đại quan ở biên giới vũ trụ, cấp giới chủ lại càng phải ma luyện sinh tử. E rằng sẽ rất lâu không tới. Hy vọng lần sau tới Huyết Lạc thế giới các ngươi còn có thể gặp được ngươi. La Phong biết, con có thể gặp được ngươi. La Phong biết, mình phỏng chừng trong vòng ngàn năm vạn năm nữa sẽ không thể trở về đây. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc về Huyết Lạc đại lục. Tương lai sẽ có một ngày mình trở về đây dò xét một phen. Trong hư không xa xôi sương mù tràn ngập, một tòa cung điện vô cùng cao lớn lơ lửng, chính là Thiên Thực Cung. Vì sự tồn tại của tòa cung điện này mà từ thời kỳ viễn cổ cho tới bây giờ, nhiều cương giả Huyết Lạc thế giới luôn không dám ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong Huyết Lạc thế giới. Đi, Thiên Thực Cung trong hư không, trước hơn cả hành tinh bình thường. Lúc này từ trong Thiên Thực Cung chợt bay ra một phi thuyền bé tí, nhanh chóng bay về phía phi thuyền tộc cơ giới của La Phong, chính là một chiếc phi thuyền hình tam giác màu đen, đường kính ước chừng trên 800 thước. Tích, La Phong Điện Hạ, xin chào, La Phong Điện Hạ, xin chào. Ta là người tiếp đón của Thiên Thực Cung Mạc Lạc Khắc, chúc mừng La Phong Điện Hạ hoàn thành nhiệm vụ Huyết Lạc thế giới. Chiếc phi thuyền đến gần phi thuyền tộc cơ giới, rồi phát sóng nói. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn đường của phi thuyền, La Phong đã tới đại điện rộng lớn trong tầng thứ nhất Thiên Thực Cung. Đại điện này dài rộng ước chừng mấy ngàn km. La Phong thu phi thuyền tộc cơ giới, đứng trong đại điện mà vô cùng thán phục. Trong đại điện còn đầy dày đặc rất nhiều phi thuyền, cũng phải chiếm hơn phân nửa diện tích đại điện. Mỗi một chiếc phi thuyền, dựa theo nhãn lực La Phong phán đoán, tối thiểu cũng phải là phi thuyền cấp E, thậm chí còn có thể thấy phi thuyền cấp F. La Phong Điện Hạ, giới chủ Mặc Lạc Khắc. La Phong Điện Hạ mặc chiến y màu bạc, có 6 con mắt, da màu xanh lam đang dẫn đường bên cạnh, nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ lưu lát, thanh âm hơi cao. Ngươi ở Huyết Lạc thế giới trên 80 năm, quả là làm cho người ta phải kinh ngạc. Chủ yếu là vì nhiệm vụ huyết vũ giả. La Phong vừa đi vừa cười nói, khác với Huyết Lạc thế giới, trong Huyết Lạc thế giới mặc dù nhiều chủng tộc, nhưng tướng mạo phần lớn xem như khá bình thường. Nhưng tộc nhân loại trong vũ trụ quá mênh mông, vô số chủng tộc đủ loại bộ dáng, nhiệm vụ huyết vũ giả, La Phong Điện Hạ đã hoàn thành rồi à? Mạc Lạc Khắc kinh hãi biến sắc. Ừm, La Phong gật đầu. Chúc mừng La Phong Điện Hạ. Mạc Lạc Khắc vội cười nói. Ta cũng tiếp đãi rất nhiều thiên tài đi tiến hành nhiệm vụ tu luyện, thậm chí còn có cả những thiên tài vũ trường cự phủ, liên minh đồng minh vũ trụ, nhưng rất ít người có thể trở thành huyết vũ giả. Vì muốn dung hợp ba viên huyết lạc tinh, bình thường đều phải tới cổ thần phế rất lâu, rất nhiều người chưa không thể kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa cổ thần phế lại rất nguy hiểm. La Phong gật gật đầu, hai người vừa đi vừa nói. Mặc dù không cố ý đi nhanh, nhưng vẻn vẹn chỉ vài phút đã qua khoảng cách mấy ngàn km, đi tới thang lầu lên tầng thứ hai cung điện. Thang lầu vô cùng lớn, mỗi bậc một đều phải cao tới 10 thước, dài 10 km, rộng 5 km, toàn bộ như làm bằng lưu ly. Ngẩng đầu nhìn lên, xem ra phải trên ngàn bậc thang, thành kết cấu xoay vòng. Muốn đi lên tầng trên cung điện, chỉ có đi từng tầng. Giới chủ Mặc Lạc Khắc cười nói. Hai người hóa thành một luồng hào quang, dọc theo thang, lầu thông đạo mà phi hành lên trên. Không cần phải đi lên trên đâu, các ngươi an bài cho ta một chiếc phi thuyền vũ trụ, sau đó đưa ta ly khai là được. La Phong hỏi, là cung chủ Thiên Thực Cung ta muốn gặp môi giới chủ Mặc Lạc Khắc nói. Cung chủ? La Phong giật bắn người. Cung chủ Thiên Thực Cung là người có thân phận như thế nào? Trấn thủ Thiên Thực Cung, trấn nhiếp cả những tồn tại Huyết Lạc thế giới mênh mông cao cao tại thượng. Cho dù đứng trong công ty vũ trụ giả định, cũng tuyệt đối xem như một siêu tồn tại tầng lớp thống trị rồi. Ừm, trong mắt dưới, chủ Mặc Lạc Khắc có vẻ hâm mộ, cười nói, ta tới Thiên Thực Cung nhiều năm như vậy, mà chưa gặp cung chủ bao giờ. Nhưng cung chủ chúng ta, có thực lực khó tin, hắn trấn thủ Thiên Thực Cung, cái bất hủ ở bất hủ thần điện, trong Huyết Lạc thế giới, cùng với những tồn tại cổ xưa ở đó. Không một ai dám ra đây, cung chủ muốn gặp ngươi, quả là ngươi gặp may đó. Tại sao muốn gặp ta? La Phong nghi hoặc, cung chủ Thiên Thực Cung, nhưng mà thân phận bực này, theo đánh giá, ít nhất cũng là cấp bậc vũ trụ quốc chủ, có lẽ còn mạnh hơn một chút. nếu không sao có thể uy hiếp được huyết lạc thế giới đối với thiên tài. Những siêu tồn tại ấy thường không cần quá quan tâm. Những tồn tại ấy, ai ai cũng đều là những tồn tại mạnh mẽ cổ xưa trong vũ trụ vĩnh hằng. Công chủ muốn gặp ngươi, ta là một tiểu nhân vật thì làm sao mà biết được nguyên nhân chứ? Dưới chủ Mặc Lạc khắp cười nói, quyền hạn của ta cũng chỉ được đưa ngươi đến tầng thứ hai, sau đó ta không dám đi tiếp. Nhưng tầng trên nữa sẽ có người tiếp ngươi, đưa ngươi đi tới tầng thứ 9 thiên thực cung. Gặp mặt công chủ, vừa dứt lời, hai người đã tới tầng thứ hai cung điện. La Phong liếc mắt, thấy gần đó đang đứng một tráng hán lực lưỡng, cao chừng ba thước, tóc rối bời xõa tung, vác một cái cự phủ. Phản phất tráng hán lực lưỡng đó giống như một hòn núi cao nguyên nga, làm người ta ớn lạnh. Khí tức tựa hồ so với còn đáng sợ hơn cả thần tướng 13 của Càn Vũ vũ trụ quốc năm đó.